Thì tuy rằng có thọ bát trai nhưng mà vẫn học thường. Thì như vậy bắt đầu tuần sau sẽ học 3 giờ. Không, nhưng mà bữa nào học thì cứ học 3 giờ. Học xong rồi tụng giới. Cứ bắt đầu học lần sau là học 3 giờ. Còn những người mà ta ăn gì hết là ta học xong ta về rồi giờ ai còn tụng giới mà. Tức là bắt đầu tuần sau đi học 3 giờ. Thế đến 3 giờ được thì vậy thì xong sớm, còn nếu mà học thì nó trễ quá. Muốn tụng niệm gì thì học xong rồi tụng. Không, mấy người đó thì lúc nào cũng có lý do hết rồi. Giỏi lắm. Thì bắt đầu sao vậy? Mình đến chỗ nào nhỉ? Về năm năm cái duyên khởi thì đến cái thứ nhì rồi, đó dựa trên một cái tên đó là cái nhân, dựa vào nhân duyên pháp mà tùy theo tùy thuộc nhân duyên, mà nhân duyên đây là tên. Cái thứ ba đó là các pháp đều do duyên mà khởi nhưng mà dựa vào các thành phần. Thì tất cả các sắc pháp đều có những cái thành phần của nó. Lấy cái thân mình làm thí dụ thì rõ ràng rằng cái thân của mình nó gồm có nhiều thành phần, như là chúng ta đã từng bàn đến. Thân của chúng ta nó không có là một, không phải là một với lại các thành phần của nó. Nó cũng không hề độc lập với các thành phần đó, tức là nó có ngoài các thành phần. Nếu mà thân của chúng ta mà là một với các thành phần á, chẳng hạn như là đầu của mình, hay là hai cánh tay của chúng ta, vân vân, thì hóa ra là mình sẽ có rất nhiều cái thân, bởi vì nó có nhiều thành phần trong một cái thân. Đằng khác á, nếu mà thân của chúng ta nó độc lập ngoài các thành phần, thì cứ việc rồi dọn đi hết tất cả mọi thành phần của chúng ta đi, thì bắt buộc cái thân đó nó vẫn phải còn có đó. Do đó chúng ta phải kết luận rằng là thân của mình, tức là cái sắc pháp đó, nó khác với các thành phần, nhưng nó lại thuộc, tùy thuộc vào, nó lệ thuộc vào các cái thành phần đó. Thì cái điều này đối với tất cả các sắc pháp, điều này nó hoàn toàn đúng. Và do đó sắc pháp là một cái pháp do nhân duyên sinh, tức là tùy thuộc vào nhân duyên, mà ở đây là tùy thuộc vào các thành phần. Thì bữa trước học qua là hai cái về thuộc về nhân duyên, và hai trường hợp đó là các pháp nó khởi lên từ nhân duyên, mà nhân duyên nó là thuộc về nhân, và thứ nhì là thuộc về danh, là tên. Hôm nay cái thứ ba này là thuộc về các thành phần. Thì một pháp không tự có được, đó là cái nguyên nhân khiến cho mình phải khảo sát đến các cái vấn đề này. Do đó nên một pháp đó nó không tự có được, nó không độc lập, nó không tự, nó tự sinh được. Thì nó phải tùy thuộc vào các cái yếu tố khác, gọi là duyên của nó. Thì trong các duyên nó có, nó tùy thuộc vào nhân, nó tùy thuộc vào danh từ, nó tùy thuộc vào các thành phần. Nhìn bất cứ một cái nào mình cũng thấy là nó gồm có các thành phần. Thì dĩ nhiên cái nó ngồi, cái mà nó ở trước mặt tôi này, nếu nó không có danh từ, không có nhận thức, không, nó thành ra là nó không không có sự hiện hữu. Thì khi mà mình nói cái bàn, tức là có một danh từ, thì trước khi mà có cái danh từ đó thì dĩ nhiên nó phải dựa vào nhiều cái yếu tố khác, như là gỗ, như ván, hay là như cái như là sắt chẳng hạn, rồi người thợ, thì dựa vào các cái nhân đó hợp phối hợp lại là nó có cái danh từ kêu nó là cái bàn. Khi là cái bàn rồi thì không phải là nó là một cái gì có độc lập đâu, và lúc đó thì nó thuộc vào các thành phần, bởi vì không thể nào tìm ra một cái bàn độc lập được. Khi nhìn vào thì nó là mặt bàn, khi nhìn vào thì nó là bốn cái chân. Thì nếu bây giờ mà nếu mình nói là cái bàn đó với lại các thành phần nó là một, thế vậy thì bây giờ mình lấy cái mặt bàn với lại bốn cái chân là năm, như vậy có năm cái bàn được. À, nếu bảo là nó không phải các thành phần đó thì bỏ hết các thành phần nó đi, phải có một cái bàn. Trái lại, bỏ các thành phần nó đi thì không có cái bàn nữa. Thành ra cái bàn nó không ngoài các thành phần đó, nhưng mà nó không phải là các thành phần đó. Cũng như cái thân của mình vậy. Nếu các thành phần của thân đều là thân hết đó, thì hóa ra mình có nhiều thân. Mà nếu mà thân mình nó không phải là các thành phần đó thì bỏ các thành phần đi, thân nó phải còn có. Nhưng mà chứng tỏ là nó không phải như thế. Và đó mình kết luận rằng là thân nó không khác với các thành phần, nhưng mà nó không phải là các thành phần đó. Tức là nó lệ thuộc, nó tùy thuộc vào đó. Thì cái thứ tư là các pháp duyên khởi ở đây, tức là do duyên mà sinh á. Mà duyên ở đây tức có nghĩa là nó lệ thuộc vào một cái chỗ y cứ. À, chỗ y cứ để mà mình xác định, hay là để mình đổ cho nó, đổ thừa cho nó. Tức là bây giờ mình muốn nói cái bàn thì mình phải có một cái chỗ, một chỗ nào đó, một chỗ căn cứ nào đó. Mình không thể nào mình chỉ vào bất cứ cái gì nói cái bàn được, như nói thân cũng vậy. Mình phải có một cái chỗ. Thành ra khi bảo thân tôi, không thể chỉ vào cái ly, không bảo đây là thân tôi. Không thể như vậy. Mà nó phải có một cái chỗ nó. Cái chỗ đó sẽ là cái chỗ mà cái tâm của tôi nó gán. Ví dụ cái tâm tôi nó muốn biết cái thần đâu thì nó sẽ tìm đúng cái chỗ mà nó gán cái danh từ, nó gán cái ý nghĩa và nó gán tất cả những cái gì thuộc về thân vào cái chỗ đó. À, thì bây giờ một cái pháp nó khởi lên nó phải có một cái chỗ như vậy. Nó là cái chỗ mà xác định cái pháp đó, hay là chỗ mà nó chỉ định ra cái pháp đó. Chúng ta cho rằng, chúng ta nói rằng là cái thân, chúng ta thấy được cái thân của mình khi mình nhìn thấy các thành phần của thân mình, chẳng hạn như là hai chân, hai tay, vân vân. Cũng giống như vậy, những người khác họ cũng nghĩ là họ đang còn thấy và họ đang còn đụng chạm được cái thân của họ. Khi mà họ nhìn thấy các thành phần, cũng như họ chạm được các thành phần của thân họ. Tức là khi nào mình nói là tôi thấy thân tôi, có nghĩa là chỉ là mình thấy các thành phần của thân mình. Cũng như mình bảo là tôi có thể rờ mó được cái thân tôi ấy, là khi nào mình rờ, đụng, tiếp xúc được với các thành phần của thân thôi. Ngoài các cái thành phần của thân nó ra, chúng ta không có một cái thân nào khác hết để mà thấy, để mà tiếp xúc, đụng chạm được. Rõ ràng các thành phần của thân á, nó đóng cái vai trò là một cái chỗ y cứ, một cái điểm tựa để mà đặt tên, để mà gán cho cái ý nghĩa là đây là thân tôi. Thân của chúng ta nó chỉ là một cái gì nó được gán cho, và cái chỗ y cứ để mà gán cho, để gán cái thân mình vào đó là các thành phần của thân mình. Thành ra cái loại nhân duyên thứ tư này với loại nhân duyên thứ ba này nó không có khác gì nhau. Thì trên phương diện mà thế tục á, thì khi mà chúng ta chỉ vào cái đầu mình, lấy đó làm cái chỗ y cứ để mà nói thân tôi đây, thì nó đúng. Tức là trên phương diện thế tục thì lúc đó mình đúng. Hoặc là lấy tay của mình, thân mình, chân mình, vân vân, để mà nói rằng đây là thân tôi, thì như vậy mình nói như thế là đúng. Do đó chứng tỏ là các thành phần của thân mình nó là một cái chỗ y cứ có giá trị cho chính cái thân của mình. Bởi vậy mình phải xác nhận rằng là mỗi một pháp, tuy rằng nói là trên phương diện chân đế nó là không, bản thể nó là không, nhưng mà không phải là như thế đó mà các pháp nó lơ lửng, hoặc là vì thế đó mà mình muốn gán nó vào đâu cũng được. Mà mỗi một pháp nhắc lại nó phải có cái chỗ điểm tựa của nó, chỗ y cứ của nó. Do đó nên nhiều khi mà chúng ta gán nhiều cái pháp, chẳng hạn một pháp nào đó nó vào một cái chỗ y cứ không có giá trị. Như là trong cái thí dụ mà mình nhận lầm con rắn, một con rắn bằng cao su á, là con rắn có thật, con rắn thật. Trong trường hợp này á, cái chỗ mà mình y cứ vào đó để mình gán cái con rắn nó chỉ là một sợi dây cao su dài, thì cái sợi dây cao su đó nó không phải là một cái chỗ y cứ có giá trị đúng đắn để mà mình gán một con rắn vào đó. Do đó nên cái con rắn mà mình thấy đó trong cái phòng tối ấy, nhìn sợi dây ấy, tưởng rắn ấy, cái con rắn đó nó hoàn toàn là bị gán lầm và không hoàn toàn không thật có. Thành ra khi mà mình muốn tìm một con rắn ấy, thì mình phải tìm đúng một con rắn thật. Bằng thường thì con rắn nó thật, rồi mình mới gán cái pháp gọi là con rắn đó vào cái chỗ đó, nó mới trúng. Còn nếu mình gán không trúng chỗ là coi như là nó không hoàn toàn không hiện hữu, không giá trị. Lúc đó thì cả trên phương diện tục đế nó cũng không phải là tục đế nữa. Còn khi mà mình tìm đúng cái con rắn sống thực á, mình nói đây là con rắn á, thì lúc đó nó có giá trị tục đế. Tức là trên phương diện đúng á, nó đúng trên phương diện thế gian. Mà trên phương diện mà chân đế thì nó là không. Một pháp thì nó chỉ hiện hữu nếu như là cái chỗ y cứ của nó đó, nó có giá trị. Và vì thế nên không có một pháp nào hiện hữu, tức là không có pháp nào có đó mà lại không có một cái chỗ y cứ. Như vậy các sắc pháp là những pháp duyên khởi mà trong mà phải có một cái chỗ y cứ. Tức là bây giờ cái tính không ở đây á, lặp lại nữa để cho mình đừng có bị đi một lát mình hơi loạn choạng chút. Tức là tính không là nó đưa lại cho mình một cái nhìn chính xác hai phương diện. Một phương diện là tục đế, tức là phương diện mà nó hoàn toàn đúng theo cái đầu óc của mình, cái logic của mình nhìn thấy đúng chính xác, thì lúc đó nó là không. Nhưng mà trên một phương diện khác mà mọi người đều nhận thấy, mọi người đều nhận ra, đều nhìn chung với nhau, thì lúc đó nó gọi là trên phương diện quy ước ấy. Thì đó là tục đế, thì nó phải có một cái chỗ y cứ của nó. Cái con rắn đó bắt buộc nó phải từ trứng mà ra, nó phải có chỗ sinh, nó phải có cha có mẹ chẳng hạn vậy, rồi nó phải có đồ ăn nuôi dưỡng, nó phải có một cái danh từ cho nó kêu nó, và nó phải có cái điểm tựa, đó là cái thân mình của nó, các thành phần của thân nó, cái chỗ y cứ đó. Tất cả những cái điều kiện, cái yếu tố đó cần có, thì những cái đó là những cái hiện hữu ở trên phương diện tục đấy, nó có giá trị. Và đến cái ý nghĩa, cái trường hợp nhân duyên thứ năm á, là các pháp duyên khởi, tức là do duyên sinh, mà duyên sinh ở đây là nó tùy thuộc vào cái tâm của mình á, cái tâm mà mình gán cái danh từ mới gán ý nghĩa, đó là gọi là cái tâm phân biệt của mình. Như là chúng ta đã giải thích ở trên, thì các Phật pháp, cái tâm mà mình gán cái danh từ mới gán ý nghĩa, đó là gọi là cái tâm phân biệt của mình. Như là chúng ta đã giải thích ở trên, thì các Phật pháp nó tùy thuộc vào một cái chỗ y cứ có giá trị, thì do đó nên các sắc pháp nó phải tùy thuộc vào cái tâm thức mà nhận biết đó. Thường thường mình nói trong đạo nói là tâm phân biệt. Chẳng hạn như là thân của chúng ta nó tùy thuộc vào các thành phần, các thành phần đó như là một cái chỗ y cứ vững chắc cho cái thân đó, nhưng nó cũng phải tùy thuộc, lệ thuộc vào cái tâm mà nhận, cái tâm mà gán cho đây là thân của tôi. Thì hai cái nhân duyên này, tức là một cái chỗ y cứ và cái tâm mà chấp nhận, tâm phân biệt, nó cần phải đi đôi với nhau để nó có thể tạo ra được cái sự hiện hữu trong một pháp. Cái tâm mà nó gán các pháp vào các điểm, vào các chỗ y cứ đó, hoặc là nó đặt tên cho một vật nào, cái tâm đó là tâm phân biệt. Thường thường dùng cái chữ phân biệt, thì phân biệt đây á, nếu mình nói theo nghĩa thường dễ hiểu thôi, đó là cái sự suy nghĩ. Tại vì khi đi sâu vào nữa thì cái suy nghĩ của mình bao giờ nó cũng phải có đối tượng. Trước tiên á, là nó phân biệt ra là có một cái để suy nghĩ, có một cái được suy nghĩ. Cái được suy nghĩ đó là một đối tượng, cái suy nghĩ đó là một cái chủ thể, tức là cái làm chủ cái hành động suy nghĩ. Cái làm chủ hành động suy nghĩ thường được chấp nhận là tôi, còn cái mà nó suy nghĩ đến thường được chấp nhận là một cái gì ngoài tôi. Đó là một cái phân biệt thứ nhất. Cái phân biệt thứ hai nữa là các cái đối tượng mà nó suy nghĩ ấy, nó lại phân biệt, ví dụ cái này lớn, cái này nhỏ, cái này đúng, cái này sai, nó lại phân biệt như vậy. Thế là nó phân biệt trên cái phương diện là phân ra là một con người suy nghĩ và một cái vật suy nghĩ, rồi sau đó nó lại phân biệt trong những cái vật đó, và nó quay ngược trở lại ấy, nó cũng phân biệt tôi suy nghĩ của tôi là phần của tôi, anh kia suy nghĩ phần của anh kia, tức là tôi với các người khác nữa, tôi với những cái tôi khác nữa. Thành ra cái phân biệt như thế nó là một cái, nó dùng cái danh từ của đạo Phật, nó là biến kế, kế là cái tính toán so đo này, nó biến là khắp hết, tức là trên mọi phương diện anh đều tổ chức cái sự phân biệt đó. Chứ không có nghĩa nói tôi, anh kia cũng xưng tôi, mà hai cái tôi đó nó là một được. Cái tâm thức đó, nó sẽ bảo anh cũng nói tôi, nhưng mà anh là anh, tôi là tôi. Nó phân biệt như thế, thành ra cái tâm nó là khắp hết. Chính phương diện nào nó khắp hết. Mình dùng cái chữ nghĩa nó có đồng nhất với nhau ấy mới nữa, cái tâm đó ở trong cái phương diện nó cũng phân biệt nữa. Thì bởi vậy mình gọi là biến kế. Và trong luận lý học Phật giáo thì thường định nghĩa là cái tâm phân biệt nó là cái tâm dùng chữ nghĩa, tức là khi nào mà trong tâm thức của mình khởi lên chữ nghĩa là mình phân biệt rồi, là lúc giờ cái hoạt động đó là hoạt động phân biệt rồi. Mà làm sao một con người ta không có chữ nghĩa mà thành đời sống được, thành ra đời sống này căn bản của nó là cái tâm phân biệt. Thì cái lối mà trước tiên hết một cái tâm phân biệt á, nó gán một cái pháp là cái tiến trình nó đặt tên cho cái pháp đó. Thành ra Nếu có tâm phân biệt đó, là có chữ nghĩa, có danh từ, có tên gọi. Thì là đó là cái bước đầu của nó. Chính là một cái tâm phân biệt, đó là cái mà trước tiên hết nó gán một cái tên vào cho một cái chỗ y cứ. Ví dụ đây gán một cái tên là cái bàn vào trong cái chỗ này, thân gán cái danh từ thân vào trong những cái thành phần này, đó là cái tâm đó nó làm cái công việc đó. Và cái phần thứ hai, cái việc làm thứ hai cũng khó. Là sau đó là nó chấp rằng là cái hình dáng bên ngoài của cái chỗ y cứ đó chính là cái đối tượng mà đã được đặt tên rồi đó. Thì khi mình nói cái bàn, thực ra bao giờ cái tâm phân biệt nó vừa hoạt động và nó vừa đặt tên. Mặt khác nó hoạt động, mặt khác của nó là nó bảo, nó cho là cái bàn là thật có. Cái hoạt động nó rất là mạnh và rất là phong phú. Ở khi mà nó cho là thật có thì đồng thời nó cho là cái bàn đó thật có ở ngoài cái tôi. Và khi nó nói là ở ngoài cái tôi thì đồng thời có nghĩa là nó cho là cái tôi là cái thân này. Thành ra tại vì nó bảo tôi đây, cái bàn đây, thành ra nó ngoài. Thì cuối cùng hết là nó phân biệt rằng là ngoài trong. Thành ra cái tâm nó hoạt động rất mạnh và nó bao trùm lắm. Mình thường thường là không nhận ra cái tâm đó. Chính cái tâm đó là cái tâm khổ nhất. Thế là khi mà nó bảo đây là cái bàn, đây là cái bàn, thì chính thực ra là anh đưa cái tên đấy, anh đưa danh từ đấy. Và đồng thời anh nhận luôn là đó là một cái bàn, đó là cái mà tôi đang thấy, nó màu vàng, nó hình gì, nó cao tròn lớn thế nào, và đó chính là cái bàn. Ông những đem danh từ đến và nhận lấy đó luôn là một cái sự vật. Thì đó là cái tâm phân biệt hành động nó hết. Không có cái tâm phân biệt đó là mình hầu như là nó không có con người nữa, và nó không có sự hiện hữu. Thông thường thì mình nghĩ chính cái tâm phân biệt mình đang nghĩ thì nó nghĩ như vậy. Cho dù nó nghĩ, nó bảo bây giờ mà gạt bỏ hết những cái đó ra, gạt bỏ danh từ đi, gạt bỏ sự suy nghĩ đi, gạt bỏ gì đi nữa hết, thì nó vẫn có một cái gì đó. Gì nữa? Nó nghĩ như vậy, nó vẫn có một cái gì. Thí dụ bây giờ cái bàn đây, tôi bỏ cái danh từ cái bàn đi, tôi bỏ cái màu sắc nó đi, tôi bỏ hết này, tôi tức là tôi không suy nghĩ về nó nữa, nhưng mà cái tâm phân biệt nó vẫn cho là có một cái sự vật, có một cái sự vật hiện hữu đó. Thành ra cái đó nó chính là cái chỗ mà là có nghĩa là đặc biệt của đạo Phật. Đạo Phật là phải cái đó. Đạo Phật nói ngược lại là không thể có một cái như thế. Mà trái lại á, thì có là có cái nhận biết của tôi, có cái dán tên của nó, có cái màu sắc của nó, hình tướng của nó. Nếu bỏ hết những cái đó đi á, không có cái gì hết. Nhưng mà trong tâm thức của một con người bình thường, mình luôn luôn mình nghĩ là nó có một cái nền tảng nào đó. Cái nền đó nó có thể vô chi, nó không phân biệt, nó không màu sắc, không gì. Cái đó là nền. Cái đó là cái nền tảng, và cái đó mới chính là cái hiện hữu. Thành ra mình nói bây giờ mình có nghĩ mà không có tôi nữa thì thế gian nó vẫn có, nghĩ như thế. Nhưng đạo Phật bảo đúng, nó vẫn có, nhưng mà cái có nó không phải như anh nghĩ là nó có một cái nền như thế đâu. Thì cái nền đó nó lại được cái sự cộng tác chung của tất cả các cái tôn giáo, nhất là Ấn Độ giáo gọi cái nền đó là ngã. Ấn Độ giáo cho cái đó là ngã và coi như là căn bản, nền tảng của tất cả. Thì đạo Phật nói vô ngã là như vậy, phá cái đó để đạo Phật trở về cái giá trị. Thông thường khi mà mình nhận là một sự vật, mà nó có một cái nền tảng đó, nó bất di bất dịch như vậy á, thì nó trở nên là gì, thường, nó còn hoài, nó hằng, tức là luôn luôn có mặt và nó còn mãi, thường hằng. Và như thế á, nó lại không có bị lệ thuộc vào các cái mình dùng các thuộc tính của nó, những cái thuộc tính của nó, tức là những cái mà mình, những cái mà phẩm chất của nó đó. Thì cái đó gọi là tự ngã. Tức là nếu bây giờ thí dụ màu vàng cao thấp, đó là những cái thuộc tính của nó, bây giờ bỏ những cái đó đi thì nó vẫn còn lại một cái bản thể của nó, tức là một cái thực của nó, cái đó là một cái thường còn hoàn. Và cái đó nó ngoài các cái phẩm chất, nó thay đổi, nó vô thường là ở nơi trên phương diện thuộc tính, nhưng cái bản thể nó không có thay đổi. Thành ra cái bản thể là chỗ giải thoát. Ngày nào mà đời sống của con người mà còn hoạt động ở trên cái phương diện đã thuộc tính là mình còn lệ thuộc vô thường, còn đau khổ. Ngày nào trở về với cái thực ngã đó, đó là giải thoát hết đau khổ. Đó là coi như là một cái chung, một quan điểm chung cho tất cả các giáo phái Ấn Độ. Còn nói chung không tôn giáo thế giới, có tôn giáo nào mà không chấp nhận như vậy hết. Và chính cái bản thể đó đó, nó là thượng đế. Nó là thượng đế, dựa trên nó đâu mà tất cả cái sự sống này nó hoạt động. Đạo Phật phá cái đó. Đạo Phật đưa lại cái giá trị ở cho cái nhận thức. Thành ra nó ngược lại. Đạo Phật nói là cái sự hiện hữu ở thế gian này, nó hiện hữu không phải nhờ một cái bản thể, mà nhờ cái liên hệ của nó với nhau. Trong đó có cái nhận thức của mình, trong đó có cái dán tên của mình, và có các cái nhân, các cái yếu tố phối hợp như vậy, hợp lại nên cái hiện hữu nó có. Cho nên ví dụ như nếu mà nói theo đạo Thiên Chúa mà cái gì sinh ra tất cả là thượng đế. Thượng đế là vĩnh cửu, tức là thượng đế là một cái nền tảng vĩnh cửu. Nhưng mà đạo Phật sẽ bác cái đó ngay. Nếu mà hỏi đạo Phật cái gì sinh ra tất cả, đạo Phật mà sở dĩ mà nó sinh ra là nó nhân duyên, không có một cái nền nào hết. Lý luận của đạo Phật là nếu có một cái nền á, hay có một cái nền tảng như vậy á, nó không có sinh được, không có thể nào nó sinh được hết. Bởi vì lúc đó mình phải nói là mình phải lý luận được, từ lý luận là bản thể với lại các thuộc tính á, nó là một hay là nó là khác nhau. Thì đối với đạo Phật á, không thể khác nhau được. Nếu khác nhau á thì các cái thuộc tính nó không cần đến cái bản thể nữa, thì đâu có gọi là bản thể, đâu gọi là cái chỗ tựa được nữa. Nếu bây giờ mình nghĩ các thành phần của thân mình, rồi mình nghĩ có một cái thân mình, cái đó là một cái chỗ vững chắc, một cái nền tảng để các cái thành phần nó dựa trên cái chỗ vững chắc đó và nó hoạt động. Mà nếu bây giờ các cái thành phần của thân với lại cái chỗ dựa đó, cái thân đó, nó khác nhau thì nó không cần đến nhau nữa. Mà nếu mà thấy cái lý đúng hơn là nó phải là một. À, như là mình thấy sóng nó đánh lên xuống như vậy. Khi nó lên, khi nó xuống. Nhưng mà trong cái lúc lên, trong lúc xuống nó đều là nước hết. Cái bản thể nó là nước. Nó dựa vào nước, cái chỗ lên, chỗ xuống nó đều dựa vào nước hết. Thì cái lên cao với xuống thấp, cái cao thấp đó nó phải là nước hết. Tức là các cái hiện tượng của nó với lại cái bản thể nó phải là một. Cái thân tôi, cái thân này với lại các thành phần nó phải là một. Thì mình thấy cái đó nó hợp lý hơn. Mà nếu nó là một á, thì tại sao mà nếu nó đã là một rồi đó, thì tại sao cái bản thể nó thường còn, mà cái thuộc tính, cái hiện tượng nó lại vô thường? Hay là đạo Phật bạn không thể có một cái lý thuyết mà về một cái bản thể thường còn của ngã như vậy á, hay là thượng đế như vậy là hợp lý được. Cách gì hợp lý được? Là vì vậy nên Đức Phật trên phương diện mà tu chứng nói là không có ngã. Trên phương diện lý luận, luận lý của con người á, dùng cái trí năng của con người á, để mà nhận định á, cũng đặt ra vấn đề là tất cả những cái quan điểm mà có một bản thể như vậy nó đều bị phi lý hết, không thể chấp nhận được. Thế là Đức Phật phá nó trên hai phương diện đó. Nhưng mà các vị tổ về sau này thì họ dùng về cái trí năng để truyền bá pháp, thì mới tạo các bộ luận đó. Thì thành ra dùng cái phương diện mà nhận định đó, luận lý như vậy nó rất là phát triển để phá các pháp mà bản thể là thật có. Thì lúc đó nó trở lại cái vấn đề là cái giá trị của đời sống á, nó nằm ở cái chỗ duyên khởi, nhân duyên nó phối hợp với nhau nó khởi lên, chứ không phải là nó có một cái nền tảng. Rồi Đức Phật mới, từ đó Đức Phật mới nói là do bởi vì thế đó nên các pháp nó mới như là mình thấy. Nếu có bây giờ cái nhà, cái chánh điện thì nó có một cái bản thể mà còn ngoài của nó mình không thay đổi được nó, nhưng mà trong đời sống mình thấy là từ cái lúc mà thầy Minh Tâm xây nó lên đến là nó thay đổi rất nhiều, nó thay đổi theo nhân duyên, thành ra nó thay đổi được. Thì như vậy mình thấy là đời sống là bởi vì nó không có bản thể, nó không thực có, thành ra nó thay đổi. Đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó, thì nó mới có đau khổ, nó mới có giải thoát chứ. Nó mới có đau khổ giải thoát chứ. Tức là đau khổ nó do cái duyên khởi, nó mới thành đau khổ. Mình thấy là đời sống là bởi vì nó không có bản thể, nó không thực có, thành ra nó thay đổi. Đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó, thì nó mới có đau khổ, nó mới có giải thoát chứ. Nó mới có đau khổ giải thoát chứ. Tức là đau khổ nó do cái duyên khởi, nó mới thành đau khổ. Mà giải thoát nó có được, nó cũng do cái duyên khởi nó mới có. Thành ra bởi như thế mình mới có hy vọng. Con người mới có hy vọng giải thoát. Chứ nếu bây giờ bản thể của con người nó là luôn luôn là thế rồi thì mình làm gì làm gì? Mình bố thí, mình trì giới, mình tu hành để làm cái gì? Nhưng mà tại sao những hành động đó nó trở nên có ý nghĩa? Nó không phải là những hành động mê tín, nó không phải những hành động dư thừa. Bởi vì nó là chính là những cái tác động nhân duyên đó, để cho cái kết quả giải thoát nó hiện hữu. Và cũng chính từ đó Đạo Phật nó đi đến chỗ là con người làm chủ vận mạng của mình. Con người đóng vai trò chủ, chính yếu. Bởi vì mình sẽ nhận thức và mình sẽ hoạt động. Cái sự nhận thức, cái hoạt động nó là những cái yếu tố nhân rất quan trọng. Thành ra chính dựa trên đó mà nó thay đổi. Thành ra đó nên cái vấn đề mà trong Đạo Phật mà tranh chấp với lại Ấn Độ giáo nó bao nhiêu năm trời, mà có thể nói là cho đến ngày nay á, thì vẫn là ở trên vấn đề ngã với vô ngã, thần với vô thần. Cái sự mà xây dựng thần linh của Ấn Độ giáo nó nằm ở chỗ ngã hết á. Thì ngã là một cái bản thể thật có, thường có. Thì cái tâm mà thông thường của mình á, trên phương hai phương diện, trên phương diện tục đế á, thì nếu mà mình nói chân đế trước, nếu mà mình giác ngộ ra tính không á, thì trên phương diện chân đế á, hoàn toàn những cái sai lầm nó không xảy đến nữa. Tức là lúc mình nhận nó tính không á, là mình vừa nhận nó đúng chính xác với lại sự thật. Thì khi tôi nhìn thấy cái bàn là không, có nghĩa là tôi nhìn thấy đúng vô cùng, một cái bàn vô cùng đúng, đúng với cái bàn đó, và không có sự sai lầm trong đó. Nhưng trên phương diện tục đế, khi mà tôi nhìn thấy cái bàn, nó là do cái gì, một cái sự vật được cấu tạo nên bởi những cái nhân duyên ở bên ngoài, và nó có phẩm chất của nó, và rồi nó ở trước mặt tôi, và tôi nhận thức là nó có danh từ như vậy. Thì trên cái phương diện đó là tục đế á, thì tất cả những cái tục đế nó đều có giá trị hết ạ. Chứ trong Đạo Phật không phải nói nó là vô giá trị. Nhưng mà tại sao mình phải cần đến chân đế? Bởi vì trên phương diện tục đế nó không giúp cho mình thoát khỏi cái tâm chấp thực. Trong khi mà mình thấy như vậy, luôn luôn ngấm ngầm bên trong cái tâm phân biệt mình, nó cho cái bản này là một cái gì thực có. Cái bản nó có một cái bản thể thực có. Thì cái mà mình thấy cái bản đây, mình nhận biết, mình có cái tên, mình có cái chỗ chỉ đúng đây. Cái đó nó đúng nhưng mà nó không giúp cho mình thoát khỏi cái kia. Thì khi nào mình thấy được cái chân đế á, thì mình mới thoát khỏi cái tâm chấp thật đó. Ngược lại trở về cái thân mình á, bao giờ mình thấy cái tôi đây, bao giờ nó cũng có một cái tôi thật có ấy. Tôi nó vững chắc lắm. Và khi mà mình chỉ tôi đây á, mình cái nhận thức nó rất đúng. Nhưng mà cái nhận thức nó không giúp cho mình thoát khỏi cái tâm chấp ngã được. Thì khi nào cái nhận thức tính không á, nó mới giúp cho mình thoát khỏi cái tâm chấp ngã. Mà khi nào mà cái nhận thức đúng nhưng mà cái chấp ngã nó còn á, thì tất cả phiền não nó còn hết. Do đó nên các vị đó họ mới khai mở trí huệ mình qua cái tính không, tức là cái chân đế. Tiếp tục thì khi mà chúng ta Bây giờ chúng ta có thể xét lại cái thí dụ là như là anh Ngọc được bầu làm hội trưởng hội Phật giáo Lubu. Thì các cái tâm phân biệt á, đầu tiên hết á, nó chỉ cái tên, nó chỉ định anh Ngọc là cái tên hội trưởng, thì nó gán cái chữ hội trưởng nó vào cho anh Ngọc, đó là cái việc làm đầu tiên đó. Thì qua cái tiến trình đặt tên đó, một cái pháp mới mẻ gọi là hội trưởng nó bắt đầu xuất hiện. Tại vì nếu bây giờ mà ai mà cũng cứ thấy Ngọc đâu cứ bảo Ngọc hết thì hội trưởng không bao giờ nó có nữa. Thành ra cái hội trưởng nó có lúc đó nó là có bằng danh từ, nó xuất phát đầu tiên bằng danh từ. Dĩ nhiên thì khi mà đi vào xã hội á thì danh từ rất nhiều, ông sếp ông xiêm gì nhưng thực ra đó mà cái sếp đó nó hiện hữu một cách mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng mà khi về nhà đến nơi á thì bà vợ bà cũng la một cách nghĩa là để ngon lành tỉnh táo, không thấy sếp nó đi đâu. Thành ra nói thì nó hơi tức cười, nhưng mà bà Võ Tắc Thiên á, Võ Tắc Thiên có nói một câu ấy. Nói hoàng đế từ xưa nhá, hoàng đế thế là vua. Võ Tắc Thiên mà nói chỉ có khi nào ta đi tắm á thì ta mới thật là ta. Võ Tắc Thiên nói rồi. Còn ngoài ra thực ra nó là danh từ gán hết á, nó danh từ gán hết á. Rồi ngoài danh từ ra thì nó còn thêm những cái lòe loẹt lên hết. Thì khi tự nhiên xếp thì đâu có thể nào bận quần jean rách đầu gối này nọ gì được, tự nhiên nó phải thêm những cái đó. Nhưng mà thực sự cái con người đó thì thí dụ nó chỉ là ông A, nó chỉ là ông A, nhưng mà cái ông A nó cũng là một cái đặc tên rồi, không, ông A nó cũng là một cái đặc tên rồi. Thành ra khi mà Đức Phật mà mình quan sát về sự thật thì Đức Phật lấy các pháp ra, chứ Đức Phật không có lấy một cái tên gọi, một cái gì đã được thế gian để xác định qua tên gì. Thì Đức Phật mới lấy các pháp, thì nó lấy ngũ uẩn, tức là lấy cũng dùng những cái tên, nhưng mà những cái tên đó nó chung hết. Khi nói mình ấy, khi nói mình đây gọi là sắc về phần vật chất ấy, thì bây giờ ấy, khi mình mới sinh ra đời, khi mới vào bụng mẹ đã là sắc rồi, khi sinh ra đời đã cũng là sắc rồi, nhưng mà lúc bây giờ đó bụng mẹ gọi thai, ra đời gọi là bê bê em bé rồi, nó tên nó khác rồi, nhưng mà nó vẫn có chung một cái tên là sắc. Nên khi lớn lên nó là cu tí gì đó lại cái khác rồi, lớn lên nữa là lại một cái tên khác, lúc giờ là bắt đầu gọi tên rồi, như là Tú tiếp, Tú Tú này nọ. Lớn lên nữa cái bắt đầu thành ra là học sinh, rồi thành ra rồi sau này giáo sư, thành ra đủ thứ hết. Cái lớn lên nó cứ như vậy và nó khác đi. Nhưng mà Đức Phật chỉ dùng một cái pháp mà nó có thể nó nhiếp tất cả những cái đó, gọi là sắc pháp. Thì khi mình quán và quán những cái hiện tượng, tức là những cái nguyên tắc của sắc pháp, thì những nguyên tắc đó mà được khám phá ra rồi á, thì coi như cái chân lý của người đó được khám phá. Người đó có thể thay đổi khi làm ông thủ tướng, mai mốt cái rớt bài rồi gì có thể bị thất trận, thì chạy sang xứ khác, có thể bị đạp xích lô, nó có thể thay đổi rất nhiều, nhưng mà cái nguyên tắc của sắc pháp á, không thay đổi. Thành ra khi thấy được cái nguyên tắc của sắc pháp đó là thấy được chân lý của cái người đó. Còn tất cả những cái gì mình nhìn ở bên ngoài, các hiện tượng mà mình sống, mình liên hệ với nhau, nó dựa trong danh từ rất nhiều. Danh từ nó vai trò chính. Nghèo, khi ông đó lên giàu có mà ông thành công, giờ ông bộ trưởng là một danh từ thôi. Khi xuống mà nghèo rất mồng tơi là một danh từ thôi. Nhưng mà trong lúc bộ trưởng, trong lúc nghèo như vậy thì sắc pháp nó vẫn gồm có những thành phần như thế nào, nó vẫn hoạt động như thế nào. Thành ra nếu mà muốn đi đến cái trí huệ mà chính xác á, nhìn thấy được chân đế, nhìn thấy sự thật, phải dựa vào sắc pháp để làm, phải dựa vào các pháp để quán. Nếu dựa vào các pháp mà gọi là danh từ này nọ thì mình sẽ bị cái tâm phân biệt nó lôi đi. Bởi vì cái những cái chữ mà ông nghèo, ông gì á, những chữ đó nó dựa vào ngã hết. Nó dựa vào cái ngã của ông và nó dựa vào cái ngã của mình nhận xét. Đó, chứ nó không dựa vào cái chân đế nữa, thì nó dựa vào tục đế. Thì lúc đó thì theo như ở trong này á, thì khi mà ống giàu á, mình bảo ống rồi giàu, thì cái giàu đó nó cũng phải chỉ đúng chỗ, chỉ ngay ống. Chứ ống nghèo á, cái chữ nghèo nó cũng phải chỉ đúng chỗ. sống là một cái chỗ y cứ có giá trị, chứ không phải là mình chỉ một cái tượng gỗ là nó là cái chỗ đó là chỗ không có giá trị nữa, cái chỗ này nó có giá trị của nó. Thành ra các cái thế tục pháp á, nó hoạt động, nó có giá trị của nó, nhưng mà nó hoạt động ở trên cái nền tảng chấp ngã. Nếu loại được cái chấp ngã đi á, thì nó trở thành thế tục đế, nó trở thành thế tục đế. Chứ không có nghĩa là trong đạo Phật là khi là tôi thấy là sự thật của cái bàn là không rồi, thì tự nhiên là tôi nói vậy là không, thì lúc đó mình sẽ trở thành chất không. Đấy là tại sao mình phải học chân đế với tục đế là vậy đó. Tại vì cái bàn là không á, cái không đó nó không ngăn cản, mà chính cái không đó nó làm phát sinh ra cái tục đế, nên làm cho mình thấy có cái bàn, nên làm cho cái bàn nó biến đổi, và mình có nhận biết là nó biến đổi mà nó có đi đến cái chỗ hủy diệt. Thành ra cái chân đế với cái tục đế nó nương tựa vào nhau. Thành ra vì vậy nên đạo Phật không có cho mình chấp chân lý. Nếu mình chấp chân lý là mình sai. Nhưng mà tôi thấy nó là không, vậy nó là không. Này là giả hết, bỏ hết, không hết. Thành ra trong cái phim mà Tổ Đề Đạt Ma đó, ông kia hoặc là cái gì cũng là không đó. Sắc là không, nghĩa là họ tưởng thức là không, tu là không, đắc đạo thành Phật là không. Tổ mới ký cái tốt cái này, tổ mới ký đầu đó. Ủa sao ông ký đầu thôi? Mà chứ đã, tổ mới nói là ông nói cái gì cũng là không hết, vậy thì cái đau nó từ đâu đến đấy? Thì cái đó là do bởi vì cái tâm mình nó đang còn đi vào không, mình đang còn bị chấp vào cái không, nhưng mà chính cái không đó nó ra cái đau. Thì ra đừng có tưởng là đạo Phật đi vào cái chân lý đó là một cái chân lý mà nó lại hủy diệt cái thế gian. Thế gian này nó là một sự hiển hiện ra của chân lý. Nếu mà mình bỏ được cái chấp ngã, chấp thực á, thì mình sẽ thấy thế gian là chân lý. Nếu mà mình không thấy được á, nếu mình không bỏ được cái tâm chấp ngã đó, thì những cái thấy, những cái mà thế gian mình đang thấy, đang biết đấy, nó vẫn được coi là chân lý, nhưng mà là chân lý thế tục, và nó vẫn đầy phiền não ở trong đó. Thành ra vì thế nên cái vấn đề giải thoát ở trong đạo Phật á, nó không nằm ở nơi một cái xứ sở, một cái chỗ. Thì sau này mới phát sinh ra danh từ gọi là vô trụ niết bàn. Tại vì niết bàn có nghĩa là an lạc giải thoát. Vô trụ là không có chỗ cố định. Thì mình đừng có nghĩ là đạo Phật giải thoát ở đâu. Ví dụ nói đạo Thiên Chúa thì mình biết ngay là về thiên đường rồi, về gặp Chúa Trời rồi. Nói Ấn Độ giáo thì mình có thể thâm nhập vào cái nền tảng, cái chân ngã đó, đó là phản thể ở đó, đó là nơi giải thoát. Nhưng giải thoát trong đạo Phật nằm ở đây hết rồi. Thế mà mình không nhận chính xác đó, thì cái ngã nó hoạt động, ngã hoạt động là đau khổ. Thế mà mình nhận biết chính xác đó, ngã không hoạt động được nữa, thì lúc đó là giải thoát. Dù mình đang ở đâu, dù bây giờ mình đang ở ngay địa ngục, chứ đừng nói là mình đang ở dưới chế độ cộng sản kiềm kẹp này nọ. Nhưng mà nếu cái nhận xét mình nó chính xác, thật là chính xác, nó chính xác và nó chính xác đến cái mức độ là những cái mà mơ tưởng vô minh nó không hoạt động được nữa, thì lúc đó cảnh giới nào cũng là thiền định, cũng là giải thoát hết á. Thành ra vì thế nên nói đạo Phật bảo là đạo Phật đưa con người về đâu, đưa đến đâu, mình nghĩ là đưa đến đâu là một chỗ nào không có. Nhưng mà đưa con người đến cái chỗ gọi là giác ngộ á, thì là đúng nhất. Mà giác ngộ rồi, thì dĩ nhiên là lúc giờ không cần chỗ chủ nữa, không cần phải lựa chỗ nữa. Thực sự mà đây mà giác ngộ á, mình giác ngộ rồi á, thành ra cái bữa mà ở bên Canada tôi nói một cái anh Phật tử đó á, thì khi mà anh nghe về cái đạo đại thừa đó, nghe xong rồi thì anh bảo là anh kết luận câu thế vậy thì con đâu cần về tịch độ nữa. Khi mà mình hiểu Phật pháp á thì câu nói đó có lý lắm. Tại vì lúc đó anh thấy cái đầu tiên á, anh nghĩ là anh muốn trốn về tịch độ, thì anh nghĩ nó nơi giải thoát. Nhưng mà để Phật hiểu được á cái sự giải thoát trong đạo Phật á, thì mình thấy rằng đúng vậy, không nhất thiết về tịnh độ.
Không, nhưng mà cái này nó đặc biệt lắm. Nhưng mà cái đó là một cái nhận thức đúng, nhận thức rất đúng. Nhưng mà từ sau này mình hiểu rõ hơn á, tức là mình phát triển hơn nữa, thì lúc bây giờ mình lại thấy cái tịnh độ nó có lý trở lại. Nhưng mà cái giai đoạn đầu á thì nó rất trúng. Thành ra mình có thể nói một cái tóm lược như vậy đây. Nếu mà mình có cái năng lực á, mình có đủ cái nhân duyên để mà mình quan sát, mình học hỏi Phật pháp đúng cách á, thì quả thật là cái tịnh độ nó sẽ là một giai đoạn sau. Nhưng mà nếu mà mình không tin rằng mình có đủ nhân duyên như vậy á, thì mình phải cần tịnh độ trước. Bởi vì sợ không đủ nhân duyên, nó quấy rầy quá chịu không thấu. Thì người cần tịnh độ trước, cũng là như vậy. Nhưng mà còn trên cái phương diện mà bây giờ không nói chuyện tịnh độ, bây giờ mình chỉ nói chuyện con người thôi. Và bây giờ mình khoan hẳn nói vấn đề coi như là cái gì mà nó bên ngoài, nó bên trên, hay là nó phải suy nghĩ nhiều, mình đặt thầm bên. Tức là nói tóm lại, tức là mình chỉ biết rằng là có một thế giới này thôi. Đến kiếp sau đi nữa mình cũng đừng có nói đến, hoàn nói đến ha. Cứ đặt nó là một sự nghi ngờ đi. Thì mình chỉ có một kiếp sống này thôi. Tức là cái gì mình thấy, mình nghe, có các căn ở đây và có các cái pháp mình thấy nghe thôi, mình cho cái đó thôi. Mình chỉ đối xử trong đó thôi. Thì nếu mà mình chỉ đối xử ở trong đó thôi thì mình làm sao mình tìm được cái an lạc ở trong đó? Nếu mà nó chỉ có những cái pháp như vậy thôi á, thì phải nói một điều là đời sống nó bi đát lắm. Tại vì ai cũng thương tôi hết, mà lại tôi của tôi thôi.